Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về vị Hồng y thứ bảy trong lịch sử Giáo hội Trung Quốc. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, niềm tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa giúp chiến thắng sự dữ và đánh bại bệnh tật. Tuy Roma đầy tuyết và đường trơn trượt vì đá băng, trưa Chủ nhật vừa qua mùng 5 tháng 2 cũng đã có hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phêrô, phủ tuyết trắng rất đẹp. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài tin mừng, kể lại sự kiện Chúa Giêsu chữa lành các người bệnh tật. Trước hết là bà mẹ vợ của ông Simon Phêrô bị sốt nằm liệt giường. Chúa Giêsu đến cầm tay bà, chữa bà lành và cho bà đứng dậy, rồi tới phiên tất cả các bệnh nhân tại làng Capernaum bị thử thách trên thân xác, trong tâm trí và trong tinh thần, và Chúa chữa lành nhiều người và người xua trừ nhiều ma quỷ. Thật thế, các bệnh tật là một dấu chỉ hoạt động của sự dữ trong thế giới và nơi con người, trong khi các vụ chữa lành chứng minh cho thấy nước Thiên Chúa ở gần. Chúng ta có thể nói rằng, bệnh tật có thể là một thời điểm lành mạnh, trong đó có thể sống kinh nghiệm sự chú ý của những người khác và chú ý tới người khác. Tuy nhiên, bệnh tật cũng luôn luôn là một thử thách, có thể trở thành lâu dài và khó khăn. Khi không lành bệnh và các khổ đau kéo dài, chúng ta có thể bị nghiền nát, cô đơn và khi đó cuộc sống chúng ta bị đè bẹp và mất đi tính cách nhân bản của nó. Chúng ta phải phản ứng ra sao trước tấn công này của sự dữ? Chắc chắn là với các chạy chữa thích hợp, trong các thập niên qua, y khoa đã đạt được các bước tiến khổng lồ, nhưng lời Chúa dạy chúng ta rằng, có một thái độ tích cực và nền tảng giúp đương đầu với bệnh tật, đó là thái độ của lòng tin. Chúa Giêsu luôn luôn lặp lại với các bệnh nhân mà người chữa lành rằng, đức tin đã cứu con. Cả khi đứng trước cái chết, đức tin có thể khiến cho cái không thể đối với con người trở thành có thể. Nhưng mà tin vào cái gì đây? Thưa, tin vào tình thương của Thiên Chúa. Đây là câu trả lời đích thật đánh bại sự dữ một cách triệt để. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau. Như Chúa Giêsu đã đương đầu với ma quỷ bằng sức mạnh tình yêu thương tới từ Thiên Chúa Cha, chúng ta cũng có thể đương đầu và chiến thắng thử thách bệnh tật bằng cách giữ cho con tim mình chìm ngập trong tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều biết có những người đã chịu đựng được các khổ đau kinh khủng, bởi vì Thiên Chúa đã ban cho họ một niềm thanh thản sâu xa. Chẳng hạn tôi nghĩ tới nữ chân phước Chiara Badano bị đốn ngang trong tuổi thanh xuân bởi một chứng bệnh không có lối thoát. Khi người ta tới thăm chị, người ta nhận được từ nơi chị ánh sáng và lòng tin tưởng. Tuy nhiên, trong bệnh tật, chúng ta tất cả đều cần tới hơi ấm tình người. Để củng cố một bệnh nhân, sự gần gũi chân thành có giá trị hơn là các lời nói. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, ngày 11 tháng 2, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Lộ Đức là ngày quốc tế của bệnh nhân. Chúng ta cũng hãy làm như dân chúng thời Chúa Giêsu, trong tinh thần, chúng ta hãy đem đến cho Chúa tất cả mọi người bệnh tật vì tin tưởng rằng, người muốn và có thể chữa lành họ. Và chúng ta hãy khẩn nài sự cầu bầu của Đức Mẹ, đặc biệt cho các hoàn cảnh khổ đau và bị bỏ rơi lớn lao nhất. Lạy Mẹ Maria, sức khỏe của những người đau yếu, xin cầu cho chúng con. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết Chủ nhật mùng 5 tháng 2 là ngày cho sự sống tại Italia. ngày này đã được thành lập để bảo vệ sự sống đang sinh ra, rồi được trải dài ra cho mọi giai đoạn và điều kiện của cuộc sống con người. Năm nay, sứ điệp của các giám mục Italia đề nghị đề tài, người trẻ rộng mở cho sự sống. Đức Thánh Cha hiệp ý với các chủ chăn của giáo hội tại Italia trong việc khẳng định sự trẻ trung đích thật được thực hiện trong tiếp đón, trong tình yêu thương và phục vụ sự sống. Ngài cũng vui mừng về cuộc gặp gỡ do các trường hộ sinh và sản khoa của các đại học Roma vừa phát động để suy tư về việc thăng tiến và bảo vệ sự sống con người đang sinh ra. Và Đức Thánh Cha cũng chào Đức ông Lorenzo Liuzzi, các giáo sư và các bạn trẻ hiện diện tại quảng trường Thánh Vero. Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Francesco Moraglia làm tân giáo chủ Venezia. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ký văn thư bổ nhiệm Đức Cha Francesco Moraglia, 58 tuổi, làm tân giáo chủ Venezia. Đức tân giáo chủ Venezia là người gốc Genova và từ 4 năm nay là giám mục giáo phận La Spezia, một giáo phận nằm giữa tổng giáo phận Genova và giáo phận Pisa. Ngài kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Scola, người mà từ tháng 6 năm vừa qua đã được phiên chuyển về làm tổng giám mục giáo phận Milano. Được biết, tòa giáo chủ Venezia là một trong 3 tòa giáo chủ quan trọng của giáo hội công giáo nghi thức Latin thời xa xưa. Đó là Jerusalem, Lisbon và Venezia. Tòa giáo chủ Venezia hiện có dân số tổng cộng là 375.000, trong số này 372.000 là tín hữu công giáo, với 394 linh mục, 29 phó tế vĩnh viễn và 755 tu sĩ. Trong thế kỷ 20 vừa qua, có 3 vị thượng phụ giáo chủ Venezia được chọn làm giáo hoàng. Đó là Thánh Giáo Hoàng Pio X, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 và Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Tân Thượng Phụ Giáo Chủ Venezia cho biết Ngài run sợ khi biết tin mình được chọn làm Thượng Phụ Venezia, một trách vụ mà Ngài chưa bao giờ nghĩ tới. Ký giả Sandro Magister, người Italia, chuyên gia về những vấn đề Vatican, cho rằng Đức Tân Giáo Chủ Venezia là sự tuyển chọn của Đức Benedicto thứ 16 và có khuynh hướng thần học theo trường phái Ratzinger. Hơn nữa, Ngài đã từng cộng tác với cả 3 vị Hồng Y có uy tín trong Hồng Y đoàn là Đức Hồng Y Tetamanzi, Đức Hồng Y Bertone, đương kim quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Bagnasco, Tổng Giám mục Genova kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Mặc dù Đức Tân Giáo Chủ Venezia không có tên trong danh sách 22 vị Tân Hồng Y sẽ được phong tước trong công nghị Hồng Y vào ngày 18 tháng 2 sắp tới, nhưng các nhà quan sát tin chắc rằng Ngài sẽ lãnh mũ Hồng Y vào lần công nghị sau nữa. Ký giả Sandro Magister hiện làm việc cho tuần báo Espresso còn nhận định về Đức Tân Giáo Chủ Venezia rằng đây là một nhân vật trí thức luôn chú tâm làm cho giáo hội hiện diện trong thế giới lao động và biết chú ý đến tầng lớp nghèo trong xã hội. Tin Phát Diệm, Việt Nam. Đức Giám mục Phát Diệm thăm chùa Đồng Đắc. Hòa trong bầu khí đầm ấm của Tết cổ truyền dân tộc với tinh thần đối thoại liên tôn, chiều mùng 3 Tết Nhâm Thìn, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm đã tới thăm và chúc Tết quý tăng ni Phật tử chùa Đồng Đắc. Đồng Đắc là một ngôi chùa cổ kính và độc đáo, tọa lạc tại xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình. Chùa được sư tổ họ Lê xây dựng vào năm 1829 với sự hỗ trợ của doanh điển sứ Nguyễn Công Trứ. Với kiến trúc theo kiểu chữ đinh, phần ngang là tiền đường, phần dọc là chính điện, chùa Đồng Đắc tạo cho du khách cảm giác thoáng đãng mà không kém phần tịch mịch, bao la mà vẫn dễ dàng lắng đọng tâm hồn. Theo giáo huấn của Công đồng Vaticano đệ nhị, nơi tuyên ngôn Nostra Aetate số 2, giáo hội công giáo tôn trọng những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo. Với lòng kính trọng chân thành, giáo hội xét thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn giới và giáo thuyết của các tôn giáo, tuy có nhiều điểm khác với chủ trương mà giáo hội duy trì, nhưng cũng thường đem lại ánh sáng của chân lý chiếu soi cho hết mọi người. Sau những lời chúc Tết ân cần, hai bên cởi mở chia sẻ ưu tư về việc giáo dục con người ngày nay thêm ý thức tầm quan trọng và giá trị đời sống nhân bản, đạo đức và tâm linh, cụ thể nơi xã hội Việt Nam hôm nay. Tin Thượng Hải, Trung Quốc. Giáo phận Thượng Hải tổ chức khóa học đầu tiên đào tạo các tình nguyện viên năm 2012. Trong một bản tin phát đi hồi cuối tháng Giêng vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin về khóa học đầu tiên của giáo phận Thượng Hải, Trung Quốc để đào tạo các tình nguyện viên năm 2012. Cầu nguyện là cách tốt nhất để khắc phục những khó khăn của công tác tình nguyện. Đó là chủ đề chính của khóa học đầu tiên này do Trung tâm Dịch vụ Xã hội Quang Khải thuộc giáo phận Thượng Hải tổ chức. Nhiều nhóm khác nhau của Trung tâm Công tác Xã hội cùng với các nữ tu và các linh mục đã chia sẻ những kinh nghiệm và nhận định về công tác thực hiện trong năm qua, lập kế hoạch cho năm mới để phục vụ tốt hơn. Họ cũng chia sẻ những khó khăn gặp phải trong khi nỗ lực tham gia công tác tình nguyện với phương châm không bao giờ phàn nàn, đặc biệt là trong một thế giới ngày nay đầy những than phiền, trách móc và oán giận. Họ nhấn mạnh, đức tin và cầu nguyện là cách tốt nhất giúp chúng tôi vượt qua điều này. Trung tâm Công tác Xã hội Quang Khải do Đức cha Kim Lỗ Hiền, giám mục giáo phận thành lập tháng 5 năm 2005. Tên gọi của trung tâm này được đặt theo tên của ông Phaolô từ Quang Khải, người sáng lập giáo phận Thượng Hải. Vị bảo trợ đặc biệt của trung tâm là cháu gái của ông, Từ Cam Đệ Đại, một tín hữu rất nhiệt thành phục vụ giáo hội và tha nhân. Mục đích của trung tâm là truyền bá tinh thần của ông Phaolô từ Quang Khải để phục vụ xã hội và loan truyền tình yêu Thiên Chúa. Các tình nguyện viên phục vụ trong 4 lĩnh vực, cấp học bổng cho sinh viên thuộc các gia đình khó khăn, chăm sóc cho người già, người lao động nhập cư và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Ngoài ra, trung tâm cũng quan tâm trợ giúp các tình huống khẩn cấp như thiên tai và một số trường hợp cụ thể khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chuẩn bị công bố sứ điệp mùa chay năm 2012. Được biết, sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được công bố vào ngày 7 tháng 2 với chủ đề "Ta hãy nghĩ đến nhau mà lo đôn đốc lòng mến và các việc lành", trích từ thư gửi tín hữu Do Thái chương 10 câu 24. Sứ điệp sẽ do Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đồng tâm, cùng với Đức ông Giampietro D'Antoso, thư ký, và Đức ông Segundo Tejado Muñoz, phụ tá thư ký, giới thiệu. Hằng năm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đều có một sứ điệp để hướng dẫn giáo hội trong cuộc hành trình đổi mới tinh thần kéo dài 40 ngày chuẩn bị lễ phục sinh. Sứ điệp năm nay đặc biệt hướng tới việc đổi mới lòng bác ái. Mùa chay năm nay bắt đầu với thứ tư lễ tro 22 tháng 2. Vào ngày này, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc rước sám hối từ Vương cung Thánh đường Thánh Anselmo trên đồi Aventino tại Roma tới Vương cung Thánh đường Thánh Sabina, và tại đây Ngài sẽ cử hành lễ tro. Tin Phan Thiết, Việt Nam. Phái đoàn y bác sĩ Tâm Việt, Sài Gòn, khám bệnh và phát quà tại giáo xứ Kim Ngọc, giáo phận Phan Thiết. Hôm 13 Tết Nhâm Thìn vừa qua, đoàn y bác sĩ Tâm Việt, Sài Gòn đã đến khám và phát thuốc cho 1577 bệnh nhân nghèo trong địa phương các xã Hàm Thắng, Hàm Đức và Hàm Nhơn, Hàm Liêm, Hàm Chính, Phú Long, Thánh Mẫu và Phú Hải. Phái đoàn cũng phát 100 phần quà, mỗi phần gồm 7 ký gạo, mì tôm, bột ngọt cho 100 người tàn tật già cả neo đơn. Phái đoàn y bác sĩ Tâm Việt Sài Gòn gồm bác sĩ Hồ Hoàng Tuấn, trưởng đoàn, cùng với 20 bác sĩ, các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ và các thiện nguyện viên. Được biết, Caritas xứ Kim Ngọc cũng đã nhiệt thành cộng tác từ việc phát phiếu khám bệnh cho đến việc hỗ trợ các bác sĩ giúp các bệnh nhân và người nghèo. Đây là chương trình khởi động đầu xuân cho hoạt động từ thiện của đoàn trong năm 2012, vốn có đội ngũ thành viên lên đến 180 người, với phương châm đầu năm gieo phước rước lộc cả năm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vị hồng y thứ bảy trong lịch sử giáo hội Trung Quốc do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giám Mục John Tong Hong, vị hồng y đầu tiên sinh tại Hồng Kông, từng học tập và dạy triết học Trung Quốc, tin rằng Trung Quốc và Tòa Thánh chỉ có thể giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và thương lượng. Bước sang năm Nhâm Thìn này, người Công giáo Trung Quốc có thêm lý do để vui mừng. Đó là Đức Thánh Cha Benedicto XVI sẽ vinh thăng hồng y cho Đức Giám Mục John Tong Hong, người Hồng Kông. Vào ngày 18 tháng 2, và lần đầu tiên trong lịch sử có ba người Trung Quốc trong hồng y đoàn. Đức Cha Tông là vị hồng y người Trung Quốc thứ bảy trong lịch sử giáo hội nước này, và là người đầu tiên sinh tại Hồng Kông. Ngài là người trầm tính, uyên bác, dè dặt và đạo đức. Ngài sống ở Trung Quốc đại lục đến khi 10 tuổi, và sau đó nhiều lần trở lại thăm đại lục. Ngài lấy bằng thạc sĩ triết học Trung Quốc tại Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông vào những năm 1970, và sau đó dạy triết học Trung Quốc tại Chủng Viện. Một nguồn tin thân ngài cho biết, con người ôn hòa này đã tiếp thu nhiều tư tưởng Khổng giáo và Lão giáo, và điều này được phản ánh trong phong cách lãnh đạo của ngài. Từ năm 1980, ngài làm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh tại Hồng Kông, trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Công giáo về giáo hội tại Trung Quốc, và là một trong những người am hiểu nhất về vấn đề này. Ngài còn là thành viên Ủy ban đặc trách Trung Quốc do Đức Thánh Cha Benedicto thành lập. Ngài là một người thận trọng, không ảo tưởng về chế độ Cộng sản ở Bắc Kinh. Ngài tham gia đàm phán với các quan chức ở đó trước khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông năm 1997. Đức Cha Tôn còn là vận động viên bóng rổ. Ngài thuộc số các lãnh đạo tôn giáo chính thức được mời tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh vào ngày 6 tháng 8 năm 2008. Ngài tin chắc rằng chỉ có đối thoại và đàm phán mới có thể giải quyết được xung đột. Như ngài phát biểu với linh mục Gianni Grivinle trong cuộc phỏng vấn dài dành cho Asian News. Đồng thời, ngài cũng khẳng định rằng Bắc Kinh phải để cho tất cả anh chị em của chúng ta trong giáo hội được hưởng quyền tự do tôn giáo và nhân quyền đầy đủ, nếu muốn quan hệ bình thường với giáo hội Công giáo. Với tư cách là hồng y, ngài có thể đóng vai trò quan trọng bằng cách giúp làm cầu nối giữa Tòa Thánh và nhà chức trách Trung Quốc. Đức Cha Tôn tự xem mình là không xứng đáng và có ưu thế để được tôn phong hồng y. Ngài phát biểu với tờ Sunday Asabine của Hồng Kông hôm 9 tháng Giêng vừa qua. Ngài xem vinh dự này là dấu chỉ tình thương bao la và quan tâm sâu sắc Đức Thánh Cha dành cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, và là sự khích lệ cho những nỗ lực của Giáo phận Hồng Kông trong việc xúc tiến hòa giải và hiệp thông đầy đủ giữa Giáo hội Trung Quốc và Giáo hội Hoàng Vũ. Ngài sinh ra trong một gia đình Công giáo vào ngày 31 tháng 7 năm 1939 và là con cả trong 3 người con, gồm 2 nam 1 nữ. Khi Ngài lên 2 tuổi, Pháp xích Nhật xâm lược Hồng Kông và gia đình Ngài phải chạy sang Ma Cao, quê hương của mẹ Ngài. Tuy nhiên, ngay sau đó, để an toàn cho Ngài, bố mẹ Ngài đã gửi Ngài đến ở với bà nội tại một ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đại lục. Ngài ở đó cho đến khi lên 6 tuổi. Sau khi chiến tranh kết thúc vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, Ngài được đoàn tụ với gia đình tại Canton và bắt đầu học tiểu học. Nhưng sau đó bố Ngài làm nghề kế toán, bị lao phổi, và mẹ Ngài phải đi làm giáo viên để nuôi gia đình. Đó là những ngày hết sức khó khăn. Chính trong những ngày đó, tôi học được cách chịu đựng và lòng khoan dung. Ngài đã nói như thế với cha Grivinle. Sau chiến tranh, mẹ Ngài từng học tại trường Công giáo, quyết định theo đạo và chịu phép rửa tội. Những năm sau đó, cả gia đình Ngài đều trở lại đạo. Trong những năm đó, Cộng sản và những người theo chủ nghĩa dân tộc đánh nhau dữ dội ở miền Bắc và Trung Trung Quốc. Nhiều binh lính bị thương và cơ cực đã đến tị nạn ở Canton, nơi gia đình Đức Cha Tôn sinh sống. Chàng trai trẻ Trôn chứng kiến sự yêu thương mà các vị thừa sai Công giáo ở Canton dành cho những người này, và có ấn tượng sâu sắc. Trong số các tu sĩ đó có linh mục quản sứ của Ngài, người đã giới thiệu Ngài cho trường tiểu học Công giáo, và tấm gương của cha quản sứ đã truyền cảm hứng cho Ngài theo đuổi ơn gọi linh mục. Khi Cộng sản lên nắm quyền ở Trung Quốc, các linh mục đề nghị nên cho Ngài sang Ma Cao theo đuổi ơn gọi. Bố mẹ Ngài tin tưởng giáo hội và đồng ý cho Ngài rời khỏi Trung Quốc. Ngài phát biểu với cha Grivinle. Đức Cha Tôn vào chủ viện Ma Cao năm 1951, lúc 12 tuổi. Bố Ngài qua đời ở tuổi 42 tại Đại Lục năm sau đó, và bà nội thân yêu của Ngài qua đời một thời gian sau đó. Sau 6 năm ở Ma Cao, Ngài chuyển đến chủng viện Thánh Linh ở Hồng Kông học triết học và thần học. Ngài được đưa sang Roma học thần học năm 1964. Lúc đó, Công đồng Vatican Đệ Nhị vẫn còn đang họp. Ngài được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục phong chức linh mục vào tháng Giêng năm 1966. Sau đó, Ngài lấy bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Urbaniana. Khi trở về Hồng Kông, Ngài đến sống tại chủng viện và ở đó cho đến nay. Từ năm 1970 trở đi, Ngài dạy thần học và triết học Trung Quốc ở đó. Năm 1979, Đức Giám mục Gu bổ nhiệm Ngài đứng đầu trung tâm nghiên cứu Thánh Linh khi mới thành lập, và Ngài giữ chức vụ này cho đến nay. Năm 1992, Đức Hồng Y bổ nhiệm Ngài làm tổng đại diện giáo phận. Ngài giữ chức vụ này trong 17 năm. Đức Thánh Cha cho An Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của Hồng Kông vào tháng 12 năm 1996. Đức Thánh Cha Benedicto tấn phong Ngài làm giám mục phó vào tháng Giêng năm 2008 và giám mục chính tòa vào ngày 15 tháng 4 năm 2009, sau khi Đức Hồng Y Giang từ chức. Khi Ngài nhận mũ đỏ vào ngày 18 tháng 2 tới đây, sẽ có 3 người Trung Quốc trong Hồng Y đoàn, gồm Đức Cha Tôn, Đức Hồng Y Giang và Đức Hồng Y Bon San Kuoxi. Nhưng Đức Cha Tôn là người duy nhất có quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng mới trong mật tuyển viện, do Ngài chưa tới 80 tuổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự tới về vị Hồng Y thứ 7 trong lịch sử giáo hội Trung Quốc. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục trình bày dung mạo của một gia đình lành mạnh, hôm nay chúng tôi muốn nói đến sức khỏe tâm linh. Hầu hết các thảm cảnh của gia đình, hầu hết những bất hòa trong gia đình đều bắt nguồn từ sự kiện người ta không có được một sức khỏe tâm linh đầy đủ. Tình yêu, mái ấm gia đình không phải là điều có sẵn, mà là một công trình xây dựng từng ngày. Để có thể đạt được tình yêu đích thực, để cho gia đình thực sự là một mái ấm, có sức mang lại hơi ấm của tình người và sức khỏe cho mọi người trong nhà, thiết tưởng gia đình phải quan tâm đến sức khỏe tâm linh. Có đầy đủ sức khỏe tâm linh, con người mới vượt qua được sóng gió trong cuộc sống và duy trì được sự lành mạnh cho gia đình. Nét nổi bật trong dung mạo của một con người có sức khỏe tâm linh đầy đủ, đó là biết giúp mình và giúp người. Cụ thể hơn, đó là một con người không vì một lý do nào đó hãm hại mình và hãm hại người khác bằng lời nói hay hành động. Con người có thể tự hãm hại mình ư? Thông thường, chúng ta cứ nghĩ rằng ai cũng có tự ái, nghĩa là ai cũng yêu mình, ai cũng muốn điều thiện, điều tốt cho mình. Trong thực tế, lắm khi chúng ta cũng tự ghét mình, lắm khi chúng ta cũng tự hãm hại mình, tự đầy ái mình mà không hay biết. Tức giận người khác, chúng ta có những phản ứng nông nổi, chúng ta ăn nói thô lỗ, chúng ta đấm đá lung tung, chúng ta đập phá đồ đạc trong nhà. Hành động như thế không là tự hãm hại mình sao? Một người học sinh không chăm chỉ học hành cũng là người tự hãm hại mình, bởi vì học vấn chính là hành trang cho tương lai. Một người tài xế lái xe không cẩn thận cũng là người tự hãm hại mình. Một người chồng không chung thủy với vợ dĩ nhiên cũng là người tự hãm hại mình. Chúng ta có thể kéo dài danh sách những hành động tự hãm hại mình đến vô tận. Bất cứ một hành động tự hãm hại nào, cách này hay cách khác, cũng đều là một xúc phạm đến người khác. Chúng ta vẫn nói, bác ái bắt đầu từ chính bản thân, hoặc thương người như thể thương thân. Nếu chúng ta không tự trọng và yêu thương mình, thì làm sao có thể nói yêu người như yêu mình? Nếu chúng ta ghét mình, thì dĩ nhiên chúng ta cũng ghét người. Vả lại, không ai là một hòn đảo, không ai có thể sống mà không cần có người khác. Cuộc sống vốn là một chuỗi những hành động liên đới. Do đó, khi ta tự hãm hại mình cũng chính là lúc ta hại người. Hãy lấy thí dụ một người chồng thiếu trách nhiệm, suốt ngày nhậu nhẹt say sưa, mặc cho vợ con đầu tắt mặt tối. Người chồng ấy không những hãm hại chính mình mà còn gây đau khổ cho vợ con, tạo ra xáo trộn trong gia đình. Tự hại mình là hại người như thế đó. Ngược lại, khi ta giúp người cũng chính là lúc ta tự giúp mình. Nếu tất cả mọi người trong gia đình đều mưu tìm điều thiện hảo cho nhau, đều biết sống cho nhau, thì gia đình ấy, dù có gặp tai nạn và sóng gió lớn lao đến đâu, vẫn có thể đứng vững. Người có sức khỏe tâm linh tốt là người biết giúp mình và giúp người. người có sức khỏe tâm linh tốt, cũng là người biết học hỏi từ kinh nghiệm. Điều đó có nghĩa là cuộc sống gia đình là một trường đào tạo yêu thương, trong đó người ta không ngừng khám phá và áp dụng những hiểu biết của mình. Dù có gần gũi và thiết thân đến đâu, mãi mãi mỗi người vẫn là một huyền nhiệm, bởi vì mỗi người là một nhân vị độc nhất vô nhị. Dù có nên một trong thể xác và tinh thần, hai vợ chồng cũng vẫn mãi mãi là hai huyền nhiệm không ngừng mời gọi khám phá và tôn trọng. Con cái đối với cha mẹ cũng vẫn mãi mãi là những huyền nhiệm, như là không phải là một đối tượng để mổ xẻ, để phân tách, mà để được chiêm ngắm trong yêu thương và cảm thông. Đây chính là cái nhìn của mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu trong gia đình Nazareth. Thánh Giuse luôn thinh lặng để chiêm ngắm. Mẹ Maria cất giữ mọi sự trong lòng để suy niệm. Cả ba người luôn đối xử với nhau trong cái nhìn chiêm nghiệm, tôn trọng và yêu thương ấy. Chính vì mỗi người trong gia đình là một huyền nhiệm đối với nhau, cho nên có những va chạm, cọ xát nhau là chuyện thường tình. Khi không còn tôn trọng và đối xử với nhau như những huyền nhiệm nữa, thì dĩ nhiên không thể tránh khỏi những cư xử không hợp lý. Do đó, biết nhìn lại cách cư xử của mình, để nhận ra những sai trái của mình, đó là điều mà mỗi người trong gia đình cần phải luôn làm, để tìm ra cách cư xử hợp lý, hợp tình hơn. Người có một sức khỏe tâm linh tốt là người luôn biết nhìn lại chính mình, luôn kiểm chứng những nguyên tắc hành động của mình. Có lẽ không cần phải đợi đến lúc đi xưng tội, người ta mới xét mình. Xét mình, tự vấn lương tâm, nhìn lại chính mình, phải là thành phần của những sinh hoạt hàng ngày của một gia đình lành mạnh. Có dừng lại để nhìn vào bản thân, người ta mới thấy được mình, và như thế mới có thể rút ra được bài học từ sự thất bại trong cách cư xử của mình. Người có sức khỏe tâm linh lành mạnh cũng là người biết chấp nhận tha nhân và tự đồng hóa mình với nhân loại. Người đó sẽ chấp nhận người khác với những dị biệt và vấn đề riêng của mỗi người. Người đó tự biết rằng mình không có đủ sức mạnh để thay đổi người khác, do đó chấp nhận sống với và để người khác cùng sống với mình. Cưỡng bách người khác phải sống như mình và theo mình là một trong những hình thức độc tài dã man nhất. Nhạy cảm và tôn trọng đối với những cảm xúc của người khác, cộng với ý chí muốn giúp đỡ người khác, đó là một trong những đặc tính nổi bật của một người có sức khỏe tâm linh tốt. Một tác giả nào đó đã nói, mỗi một cái chết trên trần gian này đều là một mất mát đối với tôi, bởi vì tôi thiết thân với toàn thể nhân loại. Vợ chồng nên nhìn nhau với cái nhìn ấy. Lầm lỗi và thiếu sót của người này phải được người khác nhìn nhận như của chính mình. Chỉ với cái nhìn ấy, mọi người trong gia đình mới có thể cảm thông và tha thứ cho nhau mỗi khi có xung đột và bất hòa. Cảm thông và tha thứ là bài học cần thiết nhất mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Chỉ qua thái độ cảm thông và tha thứ của cha mẹ, con cái mới có thể học được sự cảm thông và tha thứ đối với người khác. Cuối cùng, quan trọng hơn cả, trong dung mạo của một người có sức khỏe tâm linh tốt, chính là niềm tin. Người có sức khỏe tâm linh tốt phải là người có niềm tin tôn giáo. Người có sức khỏe tâm linh tốt là người sống theo những giá trị và nguyên tắc của tôn giáo mình. Họ sẽ giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống dựa trên sự soi sáng của niềm tin tôn giáo. họ cũng thiết lập mọi quan hệ của mình dựa trên những đòi hỏi của niềm tin. Nói tóm lại, người có sức khỏe tâm linh tốt là người biết xây dựng cuộc sống của mình trên hệ thống giá trị do niềm tin tôn giáo đề ra. Họ luôn luôn cư xử và hành động theo những đòi hỏi của niềm tin. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1 câu 40 tới câu 45. Khi ấy có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ, đừng nói cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môi-sen để minh chứng mình đã được khỏi bệnh." Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó. Nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Kính thưa quý vị và các bạn, trang tin mừng Chúa Nhật tuần vừa qua gợi lên cho chúng ta suy niệm về hình ảnh của Chúa Giêsu đầy uy quyền. Ngài đã dùng uy quyền của mình để thống trị trên sự dữ, ma quỷ. Thứ uy quyền mà Ngài đã sử dụng chính là uy quyền nội tại của bản thân Ngài, chứ không phải là thứ được thêm vào bởi pháp lý, bởi sự áp chế. Trong tin mừng hôm nay, Thánh Marco tiếp tục giới thiệu cho chúng ta hình ảnh của đấng đầy uy quyền đang đến để gặp gỡ con người, để giải thoát họ, đưa dẫn con người đi vào trong đời sống mới từ những gặp gỡ với Ngài. Thánh Marco có đoạn tin mừng gợi mở cho chúng ta một cuộc gặp gỡ khởi đi từ hai cực trái ngược nhau. Trước hết, con người tìm đến gặp gỡ Thiên Chúa bởi sự khốn cùng của mình, bởi sự loại trừ của anh em. Trong quan niệm của người Do Thái, bệnh tật là hình phạt của tội lỗi gây ra hoặc do ma quỷ làm nên. Mọi người ghê sợ và thận trọng đề phòng với những người bệnh tật. Bệnh phung hủy là những chứng bệnh được coi là ghê sợ nhất trong các loại bệnh. Theo luật Do Thái, khi các thầy tư tế đã thẩm định người nào đó mắc bệnh phong, lập tức họ phải ăn mặc rách rưới, đầu tóc không chải, râu ria không cạo, phải khóc than để minh chứng mình bị Chúa phạt và ma quỷ đang hành hạ trên thân xác họ. Họ bị buộc rời khỏi gia đình, bỏ làng, vào sống trong nơi hoang vắng, không được tiếp xúc hoặc đến gần bất kỳ ai. Đi đường, họ luôn phải hô to, nhơ uế, nhơ uế, để mọi người biết mà tránh xa. Nói cách khác, họ đang sống nhưng như đã chết. Họ sống trong tột cùng của sự khốn cùng của thân phận con người. Người bệnh phung hủy trong Tin Mừng dường như không còn niềm hy vọng sống nơi cộng đoàn. Trong hoàn cảnh sống tuyệt vọng này, anh đã thực hiện một quyết định táo bạo, vượt qua khung lề luật, tìm đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Anh hy vọng Ngài sẽ thực hiện điều gì đó tốt lành cho anh. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch. Có thể nói, xuất phát từ lòng tin, sự khiêm tốn, người bệnh phung hủy đã lên đường để tìm kiếm một cuộc gặp gỡ với Đấng mà anh ta tin sẽ có một chương trình tốt đẹp cho anh ta. Kế đến, ngang qua câu chuyện, Marco mô tả Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Đó là cuộc gặp gỡ bởi sự chặn lòng thương của Đấng nhân lành. Thiên Chúa nhân lành giơ tay đụng chạm đến sự khốn cùng của con người, xua đuổi ma quỷ và dẫn đưa họ vào trong một tình trạng mới, tuyệt hảo hơn. Chặn lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói, ta muốn anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Có thể nói, vì đây là cuộc gặp gỡ xuất phát bởi tấm lòng chặn lòng thương, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu diễn tả tấm lòng nhân hậu của Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ xuất phát bởi tình yêu chặn lòng thương dẫn đưa con người vào trong tình yêu trọn vẹn. Một cuộc gặp gỡ bởi tình yêu không thể bị ngăn cản bởi những ràng buộc của lề luật. Nói cách khác, cuộc gặp gỡ bởi sự chặt lòng thương đã bắt đầu cho những khai mở, những con đường mới để dẫn đưa mọi người đến với Ngài và với anh em. Dù khởi đi từ thái cực khác nhau, nhưng cuộc gặp gỡ này đã dẫn dắt người phung hủy đi vào trong một tiến trình mới. Nói cách khác, cuộc gặp gỡ này đã mở ra cho người phung hủy những cơ hội mới, khởi đi từ những hệ quả tốt lành của cuộc gặp gỡ. Trước hết, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phung hủy là cuộc gặp gỡ vượt ra khỏi khung của lề luật Do Thái giáo. Nếu như lề luật cắt đứt mọi sự hiệp thông của người phung với cộng đoàn, với tôn giáo, thì cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với anh ta đã đưa anh ta đi vào trong cuộc hiệp thông mới với cộng đoàn và với Thiên Chúa. Từ nay, anh ta có thể sống gắn kết với mọi người và, quan trọng hơn, quay trở lại với cộng đoàn thờ phượng, chính là anh ta được quay trở về với Thiên Chúa, Đấng anh ta tin tưởng. Kế đến, cuộc trở về với Thiên Chúa mở ra cho người phung một cơ hội mới để sống cảm nghiệm về ơn tha thứ. Bệnh tật vốn được coi như là hình phạt của tội lỗi. bệnh càng nặng, chứng tỏ tội càng nặng, và hình phạt vì thế cũng tăng. Khi Chúa Giêsu bởi tình yêu chặt lòng thương đã đụng chạm đến anh, Ngài đã đụng chạm tới những nỗi đau của hình phạt anh đang gánh chịu. Khi làm cho anh trở nên sạch như Ngài muốn, anh đã có thể cảm nghiệm được thế nào là ơn tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ mở ra một tương lai mới cho người phung này. Chúa Giêsu bảo anh ta đi ngay và dặn rằng, anh hãy ý tứ, đừng nói cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dân của lễ theo luật Môi-sen để minh chứng mình đã được khỏi bệnh. Nói cách khác, Đức Giêsu đòi anh ta sống với lề luật, sống với sự vâng phục, làm chứng bằng sự biến đổi của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, người phong thời Chúa Giêsu là dấu hiệu tội lỗi, bị xua đuổi và loại trừ. Họ tin tưởng và phó thác vào Chúa Giêsu, xin Ngài chữa. Chúa Giêsu đã chặt lòng thương, đưa tay chạm vào họ, chữa lành họ, chỉ cho họ cách đi vào với cộng đoàn. Thời hiện đại của chúng ta hôm nay vẫn còn đó nhiều người bị loại trừ. Họ đang khát khao được gặp gỡ với Ngài. Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta cộng tác với Ngài để làm nên những cuộc gặp gỡ đầy hiệu quả tốt lành cho anh chị em mình. Lạy Chúa Giêsu, lạy đấng chặn lòng thương, xin hãy dẫn chúng con đi vào trong huyền nhiệm gặp gỡ đầy tình yêu chặn lòng thương, để chúng con được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ đụng chạm đầy yêu thương của Chúa. Xin giúp chúng con thay cho những khép kín bằng những cuộc gặp gỡ mở ra với tất cả anh chị em chúng con, để chúng con được hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chưa, nhưng mời gọi con bước tới. Một thiền sinh hỏi, thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại. Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp, con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ. Vài hôm sau, người đệ tử trở lại. Con đã tha thứ cho họ, sư phụ ạ, nhẹ cả người, coi như xong. Sư phụ đáp, chưa xong, con về tĩnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ. Người đệ tử gãi đầu, tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ, nhưng vì lời thầy dạy, thôi được, con sẽ làm. Ít ngày sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc, là thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Vị sư phụ gật gù bảo, tốt, bây giờ con về tĩnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó, thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong mọi thời đại, tha thứ vẫn mãi là vấn đề nhức nhối ít nhiều cho mỗi người chúng ta. Bởi lẽ bỏ qua những lỗi lầm của người khác, không trừng phạt, không trách cứ những ác ý và bất công của người khác dành tặng cho mình, quả là điều không hề dễ dàng. Thế nên, đã có rất nhiều chuyên gia tâm lý, tâm linh đã phân tích và đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích cho việc tha thứ. Linh mục Jean Monbouquet còn có cả một nghiên cứu vô cùng nghiêm túc và đã xuất bản ra cả một cuốn sách Làm sao để tha thứ, nhằm giúp ta hiểu rõ làm sao ta phải tha thứ và tiến trình tha thứ diễn ra như thế nào. Vâng, đó đây đầy dễ những lời khuyên, những lời tư vấn giúp ta biết tha thứ. Có lẽ ta không còn xa lạ gì với những lời khuyên và lời nhắc nhở hữu ích ấy. Hơn nữa, chắc ta cũng quen thuộc với những lối lập luận như tha thứ để được nhẹ tâm, vì khi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện không hay, ta sẽ rũ bỏ được gánh nặng của sự bi hận đang nặng trĩu tâm trí ta. Nếu biết tha thứ, bỏ qua lầm lỗi và thiếu sót của người khác, ta sẽ giải thoát mình khỏi vòng lẩn quẩn của sự thương tổn, để thanh thản vui sống cuộc đời mình. Khi tha thứ, người được lợi nhiều nhất chính là ta, chứ không phải là người đã làm tổn thương ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chẳng lạ lẫm gì với các nghiên cứu gần đây cho ta thấy rằng, lòng thù hận, cay đắng sẽ đem đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Và các nhà nghiên cứu cũng đã đưa ra những chứng cứ cho thấy tác dụng tích cực từ việc tha thứ. Ví dụ như, tha thứ sẽ làm ta bớt căng thẳng, tha thứ sẽ cải thiện nhịp tim và huyết áp, đồng thời giúp ta giảm bớt chứng đau kinh niên. Những điều vừa trình bày ở trên, ta đã nghe và đọc ở đâu đó rất nhiều. Hôm nay, xin được làm bàn thêm một góc độ mới trong tương quan giữa người bị xúc phạm và những người xúc phạm. Vị sư phụ trong câu chuyện kia cho ta một bài học vô cùng thâm thúy, đó là ta không chỉ cần bao dung và từ tâm đối với người xử tệ với ta mà thôi, mà ta cần phải biết ơn những người ấy, vì nhờ họ mà ta được trưởng thành và tiến hóa tâm linh. Nhờ họ mà chúng ta biết thế nào là tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có đồng ý với quan điểm đó hay không, thì thực tế vẫn đúng là thế. Nhờ họ, những con người xem ra tệ bạc với chúng ta, mà ta mới trải qua được kinh nghiệm cay đắng và tức giận thế nào khi bị xúc phạm. Và nhờ họ mà ta biết tha thứ là gì. Chính họ đã tạo cho ta cơ hội để thực hành được lòng bao dung, lòng nhân hậu, tính nhẫn nại. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm ơn lẫn nhau trong cuộc đời này. Xin cho chúng con biết nhớ ơn những ai đã giúp chúng con được lớn lên trong tiến trình hình thành nhân cách và trưởng thành trong đời sống tâm linh chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.